chương trình đọc truyện trên radio. Thưa quý vị và các bạn, nhà văn Lê Minh Hà sinh năm 1962 tại Hà Nội. Chị tốt nghiệp khoa ngữ văn Đại học Sư phạm năm 1983. Chị từng giảng dạy tại trường Phổ thông Trung học Hà Nội, Amsterdam, hiện làm việc và sinh sống tại Cộng hòa Liên bang Đức. Lê Minh Hà bắt đầu viết văn từ khi chị còn ở trong nước và viết bền bỉ liên tục trong suốt nhiều năm qua. Cuốn sách đầu tiên của chị được xuất bản năm 1998 tại Mỹ, tập truyện ngắn Trăng Quá. Cho tới nay, Lê Minh Hà đã in 18 cuốn sách, bao gồm truyện ngắn, tản văn, tiểu thuyết. Vào những ngày đầu tiên của năm 2024, Lê Minh Hà in 3 cuốn tiểu thuyết cùng lúc là Phố Vẫn Gió, Gió Tự Thời Khuất Mặt và Những Ta. Phố Vẫn Gió lấy bối cảnh Hà Nội từ những năm sau giải phóng 1954 tới nay. Sự đối lập của Hà Nội cũ và Hà Nội hậu chiến là bức tranh đầy cảm xúc mà Lê Minh Hà dựng lên. Có cảm giác sự đau đớn của nhân vật Ngân khi chứng kiến những đổi thay của Hà Nội, cũng có bóng dáng của chính trị, một người Hà Nội sống xa Hà Nội đã nhiều năm. Cả 3 cuốn tiểu thuyết ra mắt bạn đọc của Lê Minh Hà lần này đều về Hà Nội, gắn với Hà Nội, đủ để bạn đọc thấy rằng Hà Nội là một vùng đất đặc biệt có ý nghĩa, không thể dứt bỏ trong tâm trí cũng như sự nghiệp sáng tác của chị. Sự khác biệt dễ nhận thấy nhất giữa Lê Minh Hà với nhiều nhà văn viết về Hà Nội có lẽ là cái tâm thế từ xa nhìn về. Trong tiểu thuyết của Lê Minh Hà, Hà Nội là những mảng ký ức đẹp đẽ, trong trẻo, vẹn nguyên. Một Hà Nội vừa gần đây mà dường như cũng đã xưa rồi. Và Hà Nội của những chuyến trở về quan sát, chiêm nghiệm, nghĩ suy, so sánh, có những điều mới mẻ và cũng rất nhiều đã mất đi. Cuộc trở về lần này của Lê Minh Hà góp thêm vào đời sống văn chương Việt Nam hôm nay một chùm tác phẩm thuộc thể loại nặng ký, tiểu thuyết. Với 3 cuốn sách này, bạn đọc có lẽ sẽ cảm thấy Lê Minh Hà dường như là một người được sinh ra để viết về Hà Nội. Bắt đầu từ buổi đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiểu thuyết Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà do nhà xuất bản Hội Nhà Văn ấn hành. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Không còn nghe được một chút gì tiếng gió và tiếng lá giữa phố phường sục sôi người xe. Nhưng không khí rời rợi mát rồi. Hà Nội đã thu. Tôi ngồi đây một mình. Đã mấy lần một mình trốn này từ hôm về. Quán cà phê chỉ còn lại một phần cái bề ngoài hấp dẫn khách của nó. Ở những khẩu hiệu đã được chế biến cho phù hợp với tâm lý dám cật vấn và cần thiết thì tung hê các giá trị đã tưởng cố định được thành nếp gấp trong não người. Ở những cái ghế tiện dụng bỏ qua tiêu chuẩn sang trọng theo phổ thị hiếu số đông, đòi phải vừa thỏa mãn những cái lưng giờ đã ụ lên và vì thế khó thẳng, vừa thỏa mãn những cái bụng phồng không cho phép ngồi xổm, trong khi vẫn muốn hưởng lại thú lê la, chè chén. Như những ngày đã xa mà béo tốt là biểu tượng của một đời sống người ta thèm muốn. Gió đã vàng rồi, nắng đã lạnh rồi, một chút mơ hồ xe xe ra thịt. Nhưng phố phường vẫn sôi lịch xịch đủ thứ âm thanh. Tôi xăm soi những ngón tay mình, ngần ngừ mở túi nhìn thỏi son màu đồng nhạt yêu thích, nhưng lại chẳng mấy khi dùng tới. Lâu lắm rồi tôi mới ngần ngại trước nhan sắc xuống cấp của mình. Dù sao thì tôi không phải là tôi của những ngày tháng đó, và Hà Nội cũng thế. Nhưng tôi đã tìm được cái quán này, ngôi nhà đó trên phố đó. Đấy không phải là một trong những ngôi nhà ngày xưa, mỗi khi đạp xe qua là tôi lại ngất ngất ngây ngây. Vì một vạt nắng cuối chiều hắt màu đỏ lộng lẫy, rưng rưng hơi ẩm lên một góc tường. Vì vẻ duyên dáng xa cách của nó do những bóng quân phục lai vãng gần đó. Tôi đi tìm lại ngôi nhà xưa thân thiết với tôi mà chưa hề để ý nó số mấy trên phố ấy. Giữa một Hà Nội hơn 20 năm sau, đã nghĩ tìm ra nó thật chẳng dễ dàng gì. Rất nhiều lần tôi tự hỏi mình, muốn sống ở đâu trong những ngôi nhà ấy? Nó, ngôi nhà ấy, một ngôi nhà nữa, một nữa, nơi mà tôi đi qua 30 năm đầu đời. Ngay cả bây giờ, khi đã định cư ở một đất nước khác, cách xa xứ sở mình nửa ngày bay thẳng, tôi vẫn chưa trả lời được rõ ràng mình muốn sống ở đâu nhất, trong ngôi nhà nào. Bao đêm tôi thiếp đi trong sự lẫn lộn mơ và thực, thấy mình đứng trên nóc hầm công cộng chưa bị phá, sung sướng vì đã thoát được sự truy tầm. Còn đứa phải bịt mắt đếm 1, 2, 3, 4 thì vẫn đang lùng sục những đứa khác trong căn hầm mênh mông lắm cửa vào ra. Rất nhiều lần tôi tự hỏi, mình muốn sống ở đâu trong những ngôi nhà ấy? Nó, ngôi nhà ấy, một ngôi nhà nữa, một nữa, nơi mà tôi đi qua 30 năm đầu đời. Ngay cả bây giờ, khi đã định cư ở một đất nước khác, cách xa xứ sở mình nửa ngày bay thẳng, tôi vẫn chưa trả lời được rõ ràng mình muốn sống ở đâu nhất, trong ngôi nhà nào. Bao đêm tôi thiếp đi trong sự lẫn lộn mơ và thực, thấy mình đứng trên nóc hầm công cộng chưa bị phá, sung sướng vì đã thoát được sự truy tầm. Còn đứa phải bịt mắt đếm 1, 2, 3, 4 thì vẫn đang lùng sục những đứa khác trong căn hầm mênh mông lắm cửa vào ra. Mắt tôi lúc đó tuy không tinh tường như bọn bạn, nhưng cũng chưa đến mức buộc phải lần sờ nếu thiếu kính như bây giờ. Thế nên bầu trời Hà Nội sau chiến tranh mịn như một khối thạch đen, lấp lánh ngàn ngàn vì sao. Nhìn bằng mắt thật vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ cùng sự dễ chịu rợn người khi gió nổi. Tôi muốn sống ở đó trong một căn phòng tập thể giữa một khu tập thể được xây sớm thứ nhì ở Hà Nội. Chắc vào những năm người ta đang phơi phới hát "Ôi, xinh đẹp tổ quốc của ta". Vừa chiều nay thôi, tôi lại nghe bài hát có câu này qua YouTube. Làn gió thơm hương đêm về quanh khu nhà tôi mới cắt xong chiều qua. Tại sao nỗi khổ thuần chất ấy có thể thanh lọc lòng người đến trong vắt vậy? Thắc mắc này có khi còn dễ dàng giải hơn thắc mắc rằng tại sao mấy chục năm qua rồi, đất ấy biến hình biến chất rồi mà người ta vẫn nghe, vẫn hát những bài ca như thế này. Không phải chỉ ông bà già hay bọn lão suy sớm như tôi nghe qua chương trình Tiếng Hát Mãi Xanh, những bài ca không thể nào quên, Thức Dậy Cùng Hà Nội, Đều Còn Mãi, Bài Ca Đi Cùng Năm Tháng, mà là bọn trẻ nhé. Trên taxi, trong phòng karaoke, lúc bị chặn cứng trong dòng người tắc đường, lúc phát ngấy vì bia rượu và biết phải chiều chị già cùng công ty một bài. Hát, đỡ phải nói chăng? Nhưng tôi lại thấy mình một buổi trưa bên khung cửa sổ mở ơ thờ xuống phố ngày gió chờ. Cây bàng đầu phố ve vẩy mấy chiếc lá đỏ bầm chưa bị gió dứt. Mùi cà phê lẫn đôi giọt rum bốc lên dịu dịu từ một căn phòng gác dưới. Và tôi biết đã tới cữ chiều của ông chú độc thân, đứa bạn gái cùng lớp. Một cô nàng rất khác tôi, thiếu nữ mà đã có cái vẻ uể oải của thiếu phụ. Từ mái tóc hơi quăn trải rối bằng ngón tay, từ giọng nói khàn khàn đến dáng đứng, rất nhiều năm sau này vật vã yêu đương chán chê rồi, tôi mới vỡ vạc ra cái điều khi còn ít tuổi không sao hiểu nổi, rằng vì sao bọn đàn ông con trai mê bạn mình. Cái vẻ thiếu phụ của nó là vẻ ngon mà chưa chắc lành của đàn bà trải đời, đủ để chán đời. Ít nhất cũng phải bỏ được một tay chồng và dăm tay bồ mới có được. Mà thực ra lúc ấy, nó cũng như tôi. Xấu hổ vì ngực nây nây, nhưng chồng vào người cái xu chiêng thì lại thẹn. Giờ có gặp lại nhau, thì chắc tôi vẫn không có gì giống cô bạn. Nhưng ngày đó, chúng tôi hiểu nhau, gần nhau, và tôi hay đến số nhà này vì thế. Hoàn toàn không phải vì ông chú độc thân lịch lãm của bạn. Người khi tôi 18 thì không còn chào tôi là cháu đến tìm cái Thái Hằng à. Người sẽ có hơn một lần chờ tôi ở góc phố. Nhưng lúc đó, dù biết trước, thì tôi vẫn làm như thế, cuộc gặp gỡ đó chỉ vô tình. Tôi đã bối rối đủ trước cái vẻ bối rối của ông chú trẻ của bạn mỗi lần chạm mặt. Nhưng người đàn ông đó sẽ còn bối rối hơn. Nếu anh biết, cô bé đột nhiên anh để ý sau rất nhiều năm coi là danh con, tới nhà bạn nhiều khi chỉ vì nhớ thằng cháu của anh, và còn vì nhớ mẹ anh. Bà già hay ngồi trên sập gụ nhìn ra phố. Chưa hè nóng mà bà vẫn không rời cái khăn nhung the đen thắt hở sau gáy. Và đi từ ngoài nắng vào, nhìn mắt bà quắc lên y như một con quạ già, thông tuệ, ác mó. Thật thì bà già đúng vậy, rất hấp dẫn và đáng ngại. Tôi thích sống ở đó. Nếu mà thằng anh họ cô bạn, cái thằng chơi violon chẳng biết hay hay giờ, vì tôi chỉ ngắm quên nghe, để ý tới đứa con gái tuần nào cũng trường mặt ở nhà nó. Nhưng lại có nhiều khi tôi thấy mình ước đang ở trong căn phòng ngôi nhà kia, bên cái lò sưởi không bao giờ đốt, ngước mắt nhìn ra cửa, nơi bà giúp việc vừa dẫn một chàng trai tới. Không bao giờ tôi hình dung mình ngồi bên piano. Trong căn phòng đó không có piano và tôi không biết chơi. Nhưng đôi khi tôi còn tưởng tượng ra một chuyện rất rồ man tích. Chàng, nhan sắc mù mờ, không hình dung lại nổi, nhưng nhất thiết phải đeo kính, mặt trắng, giọng nhẹ và ấm, sẽ dìu tôi ngả xuống giường kê bên chiếc lò sưởi đó. Theo sự hiểu biết của người đàn bà trẻ con là tôi lúc đó, đấy là lúc tình yêu thăng rồi dáng dần dần, điều mà những trang tiểu thuyết đọc trộm đã cung cấp cho tôi từ mô tả. Làm tình. Tình mà cũng phải làm thì làm gì? Với một đứa con gái 12 tuổi, liệu có thể đòi nó khôn hơn nữa không? Trước khi hòa bình lập lại, ai là người sống trong ngôi nhà ấy? Rất nhiều lần khi ngồi trên giường bạn, hóng gió lồng lộng thổi qua khung cửa sổ mở rộng, tôi đã băn khoăn điều cô bạn thân của mình chưa bao giờ băn khoăn. Bằng chứng là khi một lần nghe tôi buột miệng giữa một cuộc gặp gỡ dâm gian tiếng nói cười, nó cùng cả lũ đột nhiên lặng phắc và tôi thấy mình nóng dần, sốp lên rồi vụn ra dưới ngẩn ấy con mắt hoảng sợ. Chúng nó sợ ma. Có thể những người chủ ngôi nhà này ngày xưa đã trở thành ma hồi Nhật đảo chính và sau đó toàn quốc kháng chiến. Chính trong nhà này lắm chứ. Hay sợ tôi? Nhưng ngay dưới những đôi mắt đang chú mục vào mình với cái vẻ chẳng ai có thể thấy dễ chịu, tôi vẫn tiếp tục ý nghĩ dang dở. Tôi thích hình dung rằng có một gia đình người Pháp đã sống ở đó. Và chính căn phòng riêng của bạn mà chúng tôi đang ngồi ngày xa xưa lắm rồi đã thuộc về một cô bé nhỏ, vô tư lự, có cái vẻ thanh tú của những đứa trẻ sống no đủ, chứ không phải là mảnh khảnh vì thiếu ăn như nhiều đứa chúng tôi. Cũng vì lẽ đó, đủ ăn, cô bạn chủ nhà toàn bị chúng tôi gọi là béo. Bây giờ ở tuổi này, nó còn kém tôi chắc tới 15 cân hơi. Nhưng cứ nhớ về nhau. Nhắc tới nhau là chúng tôi vẫn gọi nhau bằng cái biệt danh đó. Nó, béo, tôi, Quắt. Béo ơi, Quắt ơi. Bỏ cái chữ y đi mà ra giữa phố treo béo ơ, Quắt ơ theo kiểu giao hàng rong, chắc không đắt. Ngày đó, cả tôi và nó đều nằm khá là xa ngoài khung khẩu vị về cái đẹp của những người trẻ tuổi. Nhưng thật ra là nó đẹp. Không thể như nhau hoặc có nhau thì người đời vẫn có thói quen dễ chịu là chê nhau, dễ chịu hơn nữa là phỉ báng. Đôi khi điều này sẽ dẫn tới sự thể to tát hơn là cãi nhau. Nhưng ngay cả thế, sự ầm ĩ ấy vẫn làm người ta vui, khi mọi thông tin đều chưa thừa mứa như bây giờ và luôn được moi móc bịa tạc, chờ đón nhiều hơn tin tức trên báo, không nhiều, trên đài tiếng nói Việt Nam mà không phải ai cũng nghe được. Thời ấy, nhà béo ở gần như trọn vẹn tầng 2 một biệt thự ở phố. Tầng dưới thuộc về gia đình bà thứ trưởng đời trước bố nó. Bác Thiểu Như về hưu thì bố nó lên thay. Lúc đó, một phòng to một phòng nhỏ tầng trên đã phân cho một ông vụ trưởng. Ông vụ trưởng quyết giữ nhà giữ đất, không chịu chuyển qua một căn hộ khác trong một khu lắp ghép đang là niềm tự hào của ngành xây dựng. Nhà nó được tất cả các phòng còn lại, cùng nhà tắm và toilet. Cái này quan trọng hơn cả, theo tôi. Khi mà nhà quê Việt Nam muốn giải quyết khâu ị cho oai, phải thắt lại giải rút ra đồng, tự sướng rằng được hưởng thú sau mỗi ông quận công. Còn thành phố thì chỉ có cách đi tuốt ra mảnh đất sau cùng của một số nhà, nơi có nhà vệ sinh công cộng. Thì cái chuyện ăn xong mà được mang tiểu thuyết ra một cái toilet như vậy, ngồi thiền, với tôi thật sự là kỳ diệu. Có cần phải kể thêm rằng, chỉ đến tận lúc đó tôi mới biết thế nào là cái nhà vệ sinh bệt không? Thật ra thì bộ phận đó bị hỏng và phòng hành chính cơ quan, chắc thế, đã thừa riêng cho nhà nó một cái thay thế bằng gỗ, không dùng thì treo lên một cái móc to. Gỗ gì không biết, nhưng tốt và đẹp. Bao nhiêu cái mông ngồi lên đó, bao nhiêu lần làm nó bóng lên, nổi vân óng ánh. Tôi đã hình dung một phần của chủ nghĩa xã hội là vậy. Khi ngồi trong đó đọc Paris sụp đổ, dưới ánh nắng chiều rọi qua vòm xấu vào thẳng khung cửa sổ. Bây giờ, khi đi trên xa lộ xứ người, mỗi lúc tạt vào nơi con người chung nhau một nỗi khổ sở, tức tối, bức bối, nơi có xà phòng rửa tay, gương lớn, đèn sáng rực, ánh sáng nịnh nọt ra người, nhạc rỉ rả vang lên từ những cái loa giấu kín trong tường, và lúc đi xa lại còn có người mặc đồng phục cảm ơn và tạm biệt. Tôi vẫn không làm sao tìm lại được cảm giác thỏa mãn kiệt cùng đã có trong cái toilet nhà béo. Cái toilet với khung cửa sổ lớn đó khác hẳn những cái nhà vệ sinh công cộng ở khu tập thể của tôi, nơi tôi vào ra ngày ngày. Nhưng ở đó thì tôi không đọc tiểu thuyết mà thường đọc báo Nhân dân, Quân đội nhân dân, Tiền phong, Thiếu niên tiền phong, Hà Nội mới. Chỉ có cuốn Màn ảnh Hà Nội, trong có những bức ảnh đen trắng tha hồ cho người ta tưởng tượng thêm về nhan sắc vốn đã đẹp dã man của các diễn viên Tây ta, thì không bao giờ tôi tha vào đó. Tha họ vào chốn ấy, rồi vò xé họ, quẳng họ nhàu nát ở đó ư. Tôi không nỡ. Ngày mới từ nơi sơ tán về lại nhà, năm 1968, Hà Nội hiển nhiên là thiên đường của khối đứa trẻ. Nếu mỗi nhà được một căn hộ, dăm ba phòng, và nếu nó cứ như thế, điện nước đầy đủ, sân bóng, vườn hoa, nhà ăn tập thể, phòng trống nhiều, cư dân ít, thì nói thật là sống thế rất được. Là bởi vui và nhàn, trong tinh thần bình đẳng, và sẽ càng ngày càng bộc lộ sự giả tạo khi mà từng người bắt đầu phải toan tính nhiều hơn cho mình và gia đình. Tinh thần bình đẳng này không thể tìm thấy ở tỉnh hàng phố, dù tỉnh đó đã bền bỉ lắm rồi. Hà Nội bây giờ đã 1.000 năm tuổi, thì hồi đó cũng chỉ kém vài 30 năm là đầy ngàn thôi mà. Bây giờ thì tôi chỉ có thể thở dài mà thương cảm cho mình và người nhà mình. Giá như Hà Nội sau hòa bình lập lại, không bị cải tạo và làm mới. Giá như cư dân Hà Nội khi đó không được bổ sung ồ ạt bằng đội ngũ người nhà nước, cán bộ, công nhân, bộ đội, người miền Nam tập kết, thì có thể đã không có tôi. Và nếu có, thì hồi ức của tôi về thành phố đó có lẽ sẽ mơ màng, giống hồi ức của bao người. Như hồi ức của họa sĩ Võ Đình, nhà văn Trúc Chi, từ cố đô Huế tới một cố đô cổ hơn nữa là Hà Nội. Hai chàng trai đã giữ cho mình một Hà Nội không thể không mê của những năm 40 thế kỷ trước, rồi khuân nó theo có lẽ tới tận bây giờ. Qua bao nhiêu là xứ sở, hết Á, sang Âu, rồi tới Mỹ. Tôi, rồi cũng giống họ thôi. Sẽ khi nắng, khi mưa, lại bất chợt nhớ thành phố ấy. Nhưng là một Hà Nội tàn tạ trong nhịp sống mới, với những con người mới, quá sức nó. Giờ già đi, trở về loạng choạng trên những phố cũ, đường mới, đằng nào cũng không còn nhận ra được gì. Thì thoảng tôi lại nhớ cụ ngoại. Ngày hòa bình lập lại, thấy nửa một bên phố tài sản của mình trở thành nơi làm việc, nơi ở của nhân viên Bộ Công an. Không biết cụ tự hiểu rằng không thể nào có lại nữa, hay cụ vui sướng hiến tặng để làm người dân tự do, không còn gì phải giữ. Cụ mất sau khi trở về thủ đô mấy năm, trước khi chị em tôi ra đời. Khá lâu sau, người con gái duy nhất là bà ngoại tôi, cháu ngoại duy nhất của cụ, mẹ tôi, cũng như cụ, sẽ ra đi sau một cuộc chiến tranh khác không lâu. Căn nhà mà chị em tôi đã ở cho tới lúc đi lấy chồng là của cơ quan phân cho mẹ, nằm trong một khu tập thể chất lượng, xây sướng có lẽ là tốt nhất Hà Nội từ bấy tới giờ. Khu tập thể gồm 3 dãy nhà, và cái dãy có nhà tôi còn được hưởng sái từ một công trình khác oách hơn, nhà khách chính phủ. Sàn của các phòng thuộc dãy này lát đá thừa ra từ công trình ấy. Khi 12 tuổi, bắt đầu ưa nghĩ loáng quăng và bắt đầu phải chia việc nhà cùng bà chị, tôi hay bỏ toài lau cho sàn sạch bóng rồi nằm xoài ra ở đó. Đếm những hình kỳ hà tạo bởi các viên đá ghép lại với nhau. Những hình đó tự phóng to dần trong trí tôi, biến dạng thành hình dáng của những tảng đá lát bờ tường của 1, 2, 3, 4 căn nhà khác, nhà của bạn tôi, Béo, và nhà, những ngôi nhà đã mất của cụ Phán tôi. Mẹ ngày xưa hay đèo tôi trên cái xe đạp Vĩnh Cửu lên mạn hồ Thiền Quang vào công viên Thống Nhất, xem xiếc ở rạp ngay cổng. Rồi khi về, mẹ vòng xe ra một phố nhỏ gần đó. Mẹ cho tôi xuống và chỉ, kia kia, đây, đây nữa, nhà của bà ngoại mẹ, cụ Phán con đấy. Ngày xưa mẹ từng ở đây đấy. Ngày xưa là ngày nào? Mẹ ở ngôi nhà nào trong những ngôi nhà mẹ vừa chỉ? Những ngôi nhà mới đẹp làm sao? Mái dốc, cửa ra vào có cái vòng nhỏ, sân rộng, lại có hàng rào sắt bao quanh. Tôi chưa từng thấy bóng ai qua những khung cửa sổ rộng. Nhưng trước một đôi ngôi nhà thì luôn có người, thường trực hoặc cảnh vệ. Sau này tôi nghĩ là mẹ đang cố sống lại một tuổi nhỏ sung sướng và ngắn tủn. Khi ấy bà ngoại vẫn còn, và cả em trai mẹ. Ông cậu bé mất sớm của tôi, người mẹ chỉ nhớ tên. Có thể là khi ấy, trước những ngày Hà Nội kháng chiến, bà tôi đưa mẹ về nhà ngoại ở phố đó chơi chăng? Và trí nhớ mù mờ của một đứa trẻ mồ côi quá sớm chỉ có thể phục diện được đến thế. Hay là cụ Phán, bà ngoại của mẹ đã kể lại cho mẹ tôi nghe và mẹ tự tưởng tượng thêm, bấu víu vào tưởng tượng đó để có thể đi qua ngày. Trong một căn phòng tập thể có lẽ sẽ là rất nhỏ, ở giữa những ngôi nhà không một ai trong gia đình tôi có thể trở lại. Giá mà tôi cũng được đôi ba lần tới đó, sống chỉ một đôi ba ngày, có thể là tôi sẽ không thiết tha đến thế với những ngôi nhà mà những đứa bạn tôi sống. Nhà của Béo là những gì mà tôi có thể tưởng tượng được về, như đã nói rồi ấy, chủ nghĩa xã hội. Theo như chúng tôi học được, thì trong xã hội mà chủ nghĩa đó đứng chân, chúng tôi sẽ làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Dù biết nhu cầu không có giới hạn trên, nhưng đến bây giờ thì thú thực tôi vẫn chỉ có nhu cầu được sống ở một ngôi nhà như thế, cùng nắng gió và mùi hương vườn trong phố đấy, cùng những điều kiện cơm áo với bạn tôi khi ấy là bình thường, nhưng với không chỉ tôi là một cái gì đó như hoang tưởng. Bố mẹ nó làm to, đi nước ngoài như điên, có cần vụ, ăn bìa tôn đạn. Chúng tôi, đứa con công nhân, đứa con cán bộ, tự dán mình vào sổ gạo, tem phiếu thực phẩm, bìa chất đốt, xếp hàng gần hết tuổi thơ. Còn những đứa khác, thằng anh trai của một diễn viên kịch nghệ sĩ nhân dân, thiếu tháng, bây giờ khi được cô giáo hỏi về nghề nghiệp của bố mẹ, đã ngượng nghịu trả lời. Thưa cô, bố mẹ em là người tự do. Tự do là tự lo, là ăn bỉ nhân dân. Phần lớn người thành phố khi đó là nhân dân, tự tách biệt với người nhà nước, bởi địa vị thấp kém hơn và bởi những bát phở mà con họ ăn hàng ngày trong nỗi thèm thuồng của vô số con người nhà nước. Nhưng chúng tôi biết tự cân bằng giữa nỗi thèm thuồng và tự hào. Trẻ con chưa biết làm gì. Vậy thì việc của chúng tôi là chờ để thế hệ trước tiếp tục sống, chiến đấu, lao động và tha lôi theo con cái tới xã hội mới, nơi những hoang mơ kia thành sự thực. Khi đó, lúc mới 12 tuổi, tôi chưa biết rằng chỉ có sóng thần may ra mới xóa được những hố, những kẽ, những vết rạn ngăn con người với con người. Và thời gian lịch sử hóa ra không đo đếm được bằng đồng hồ, bằng lịch, bằng Tết, mà bằng vô vàn số phận. Nhà cái Thái Hằng thì khác. Tôi đến đó hàng tuần, vui vẻ và lễ phép. Không ai trong cả đại gia đình nó biết là tôi tò mò tới cả chuyện gạo dầu của từng hộ con cái trong nhà. Và có cảm giác mình như ma xó tham dự vào tất cả. Nếu mà cụ Phán tôi giữ được một căn nhà thôi, thì có thể bên ngoại tôi cũng sẽ sống hệt như thế. Bà ngoại tôi chết trẻ, và ông ngoại đã tục huyền với con gái một ông bác sĩ đỗ đạt ở Pháp. Cụ Phán vì hạnh phúc của con rể và an bình của cháu ngoại mà đưa mẹ tôi về. Mẹ tôi sẽ sống ở đó, biết đâu đấy, nghĩa là chị em tôi sẽ sống cuộc đời người ở phố. Cái này quan trọng lắm. Nó làm nên căn cước thật của từng người, chứ không phải là cái chứng minh thư nhân dân ghi tuổi, tên, có sẹo nào trên mặt, quê quán và nơi thường trú. Người ở nơi khác tới Hà Nội, lâu rồi sẽ gắn bó với Hà Nội. sẽ trở thành người Hà Nội. Buổi đầu không ai muốn tự ngăn mình với người Hà Nội, đã cành to rễ dài nhiều đời. Thật ra là tất cả phải lờ đi, bởi vì nếu không qua tuổi nhỏ ở bất kể nơi nào, thì không bao giờ thành người nơi ấy hoàn toàn được. Vậy thì tìm cách xóa cái khoảng vô hình giữa mình và người quanh mình, tạo dựng từ những khác biệt trong thói quen, nếp sống là bất khả. Cũng vậy, ngay cả đối với cư dân tưởng chừng đã kết thành một khối riêng, có nhan sắc, văn hóa riêng. Tôi, căn cước của tôi là người Hà Nội tập thể, chứ không phải người Hà Nội phố. Tôi là sản phẩm đặc biệt của một thời đại mà trong đó người ta hăng hái tin có thể kiến tạo thiên đường ngay trên mặt đất. Cả thiên đường mặt đất ấy chỉ khác thiên đường ở đâu đó trên trời một điểm nhìn ra nhanh nhất là người với người sẽ không trần truồng. Nhất định, thiên đường không thể nào giống như khu tập thể mà tôi đã ở hết tuổi nhỏ và tuổi con gái. Nhưng khi còn là một đứa trẻ, tôi không hề nghĩ thế. Và trong những ngày bị bó cẳng nơi sơ tán, tôi luôn mong ngóng ngày về. Thành phố khi đó là nỗi nhớ tuyệt vọng của nhiều đứa trẻ như tôi. Một phần rất cơ bản, vì đứa nào cũng có niềm tự hào ngu ngốc. Mình là người thủ đô trước những đứa bạn nhà quê, quần thâm áo cụ. Nhà khá thì mới có áo màu khác, thường là xanh sĩ lâm. Phần lớn chúng nó có thói quen đeo khăn đỏ suốt những ngày đông để chống rét. Cái đuôi khăn bạc đi, phần quấn cổ bóng lên vì ghét, lắt lẻo trước những bộ ngực lép vì chưa dậy thì. Đến cái lúc dậy thì ấy, ôi chà chà, đứa nào cũng vai ngang, ngực bánh dày, nhoang cái đi lấy chồng. Ở nhà quê, đứa nào da trắng, thanh mảnh, mắt ướt và có dáng tỉnh thành y như rằng lớn lên là đời đành đoạn lắm chả hiểu sao. Tôi sau này cũng da trắng, thanh mảnh, mắt ướt, nên dù cận, vẫn rất tránh đeo kính để còn chớp chớp, ra vẻ ngây thơ và sống ở thành phố, nhưng rồi cũng khổ. Bây giờ thì tôi biết vì sao. Quý vị và các bạn thân mến, buổi đọc truyện hôm nay của Đài Phát Thanh và Truyền hình Bắc Giang đến đây là hết. Mời quý vị và các bạn nghe tiếp tiểu thuyết Phố Vẫn Gió của tác giả Lê Minh Hà trong buổi đọc truyện thứ hai tuần tới. Thu Loan xin kính chào tạm biệt.